Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong ngày hôm nay, dòng có coi quan cụ vãng sanh, cô cụ cảm muội. Khi hỏi chân cụ đầu lắm không? Bỏ. Cái mệt lắm không? Bỏ. Cái gì cậu cũng nói bỏ. Nhất định đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Chỉ có một chút vậy thôi, cụ thành công. Pháp môn niệm Phật rất là đơn giản, càng đơn giản càng vi diệu. Có nhiều người thấy đơn giản quá lại muốn thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, để cho nó màu mỡ. Vô tình họ rất khó vãng sanh. Có một người niệm Phật mười mấy năm trường, ngày nào cũng nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nói cái gì cũng biết hết. Nhưng khi ngã bệnh xuống thì tình cờ mình phát hiện người đó đang sầu khổ và đang cầu Đức Quán Thế Âm cho hết bệnh. Trong pháp môn niệm Phật, gọi đây là cái chỗ chướng ngại cho đường vãng sanh của họ. Cho nên khi thấy một người hồi giờ không biết tu, khi gặp cơn bệnh ngặt nghèo, mình tới khuyên bảo niệm Phật, họ mạnh dạn liền hết, quyết lòng nguyện vãng sanh. Họ không còn sợ chết nữa. Họ coi cái thân này là bỏ, họ coi cái sự nghiệp này là bỏ. Một câu A Di Đà Phật mà niệm, một thời gian rất ngắn họ được vãng sanh. Và với một người có kinh nghiệm về hộ niệm, họ có thể tiên đoán cái xác suất của người này rất là cao. Ngược lại, khi mà gặp một người tu mười mấy hai chục năm, không biết là cái công phu như thế nào, pháp thì nghe cũng rất là nhuyễn, nhưng khi trước căn bệnh mà sợ chết, cầu chết bệnh, mình không dám đoán cái phần trăm của họ, tại vì quá bất bình, không ai dám đoán hết. Có một năm, trong một cái ban hộ niệm, có một người thành viên trong ban hộ niệm đó, cứ sau khi hộ niệm xong rồi, ban hộ niệm đó đi về, thì cái người đó ở lại nhà bệnh nhân để nói chuyện với bệnh nhân, khuyên là cứ niệm Phật đi, niệm Phật sẽ hết bệnh. Cái người trưởng ban bắt gặp tình trạng đó mới khuyên cái người thành viên hộ niệm đó là đừng có khuyên như vậy, khuyên như vậy là nó sai với nguyên tắc hộ niệm. Thì vị đó không đồng ý, nói là mình hộ niệm vãng sanh là đúng, nhưng mà mình phải có một cái thiện xảo phương tiện uyển chuyển để làm cho người bệnh vui lòng, chứ lỡ người bệnh không muốn vãng sanh, mình ép người ta vãng sanh đâu được. Thì cái ban hộ niệm đó mới hỏi Dư Âm, như vậy bây giờ giải quyết làm sao? Dư Âm mới nói, hãy thẳng thắn nói với cái người thành viên này là phải khuyên người bệnh cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng có khuyên người bệnh cầu hết bệnh. Nếu mà khuyên người bệnh cầu hết bệnh, tức là không áp dụng đúng nguyên tắc của pháp môn niệm Phật, thì thôi mời cái vị đó hãy ở nhà, đừng nên tham gia hộ niệm nữa. Tại vì một người mà mình khuyên răn cho họ quyết lòng bỏ cái báo thân đi, mình cũng đem tất cả những thiện xảo phương tiện để mà khuyến tấn họ, họ không còn sợ chết nữa, họ coi như cái thân mạng này là thân nghiệp chướng, họ liền cái thân nghiệp chướng đi để họ lượm cái thân gọi là nguyện lực đi về Tây Phương. Nếu mà trong cái lúc tinh thần họ chưa vững mà mình khuyến tấn họ đã không còn sợ chết nữa, chỉ cần một người nào đó kheo lại cái chuyện sợ chết, kheo lại cái chuyện ham sống, thì bao nhiêu những cái gọi là mê mờ trong quá khứ nó dồn lại, họ lại trở về con đường lục đạo. Cho nên uyển chuyển cái gì thì uyển chuyển, nhưng mà cái điều kiện tín hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật không thể nào uyển chuyển được. Nếu chúng ta uyển chuyển thì như trong kinh Phật nói, sanh tử ngũ đạo uyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất thông bất khả ngôn. Sanh tử ngũ đạo, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói có năm đạo thôi, trong các kinh khác Phật nói lục đạo, trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói thất đạo. Thất đạo, lục đạo, ngũ đạo là một, chứ không phải là hai. Ngũ đạo là Phật bỏ đi cái đạo Atula. Tại vì hôm trước mình đã nói qua, đạo Atula nằm trong khắp các đạo, chứ không phải riêng một đạo. Kinh Lăng Nghiêm Phật thêm cái đạo gọi là tiên đạo, để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, cho chúng sanh biết để mà tu cho đúng. Như vậy thì uyển chuyển này là tại vì cái người uyển chuyển này không sợ cảnh sanh sanh tử tử trong ngũ đạo, trong lục đạo, trong thất đạo. Cho nên họ sẵn sàng uyển chuyển ở lại trong cái cảnh sanh sanh tử tử này vô lượng kiếp nữa, rồi tính sau. Như vậy thì vô tình cái phương pháp hộ niệm của chúng ta coi như không còn giá trị nữa, không cách nào có thể cứu độ họ được. Còn cái người niệm Phật đi về Tây Phương không thể nào uyển chuyển theo kiểu này được. Tại vì họ quyết lòng nhất định, đời này tôi phải về Tây Phương Cực Lạc, tôi không thể nào ở lại đây nữa. Tại vì tôi quá sợ rồi, tôi quá kinh hãi rồi. Cái cảnh sanh sanh tử tử, cái cảnh đọa lạc trong sáu đường, nhất là ba đường ác hiểm. Chính vì thế mà một người đã hiểu được cái đạo giải thoát, đi về Tây Phương, nó quý giá vô ngần. Trong vô lượng kiếp qua rồi, đến bây giờ ta mới gặp được, không phải là chuyện dễ. Họ ngộ ra cái chỗ đó rồi, không cách nào mà họ chấp nhận sự uyển chuyển được. Tại vì nếu tôi uyển chuyển đời này thì phần vạn kiếp nữa ta mới gặp được một cơ hội để mình nối lên cơ phần giải thoát, chứ không phải là đơn giản. Còn những người không hiểu thì cứ nghĩ à, mình ráng cầu cho hết bệnh. Hết bệnh để chi? Hết bệnh để tiếp tục theo cái thân bệnh này, theo cái thân nghiệp này mà uyển chuyển kỳ trung trong sanh tử ngũ đạo, lũy kiếp. Lũy kiếp là kiếp này kiếp khác, đời đời kiếp kiếp. Thông bất khả ngôn là đau khổ không thể nào có thể nói được. Đây là lời Phật dạy. Chính vì vậy mà chúng ta là một phàm phu tục tử, đau bệnh, buồn phiền, gia đình rắc rối, nợ nần đủ thứ, có nghĩa là trùng trùng nghiệp chướng đau bao vây chúng ta, oan gia trai chủ đông bao vây chúng ta. Ấy thế mà một câu A Di Đà Phật ta thoát tất cả những ách nạn đó, đi về Tây Phương. Cụ Cam Mội, cụ không có triết lý cái gì hết á, đi về Tây Phương ha, cụ đi theo A Di Đà Phật, có đi theo ai khác nữa không? Không. Cụ chỉ trả lời không, bỏ, đủ rồi, không thèm cái gì khác đâu ạ. Nếu tất cả chúng ta cũng tập cái tánh của cụ Cam Mội, quyết định bỏ hết, quyết tâm bỏ, thì nhất định một đời này ta sẽ về tới Tây Phương Cực Lạc, ta quỳ dưới chân Đức A Di Đà Phật, chứ không phải quỳ dưới tượng Phật đâu. Xin thưa thật với chư vị. Còn nếu mà không chịu canh tính, có nghĩa là thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, nguyện cho được hết bệnh, nguyện cho được giàu có, nguyện cho được cái gì khác đó, đi lệch con đường đi về Tây Phương rồi. Một pháp môn quá sức là đơn giản, đơn giản đến nỗi mà không tưởng tượng được, mà có thể cứu một người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng như chúng ta vượt qua trùng trùng ách nạn, đi về tới Tây Phương để một đời thành đạo. Xin thưa với chư vị, nên nhớ một câu là một đời thành đạo và vô lượng kiếp thành đạo hoàn toàn nó có giá trị khác, một cái khung cách vô cùng to lớn không thể nào đo được. Về trên Tây Phương, Phật nói là nhất sanh thành Phật. Trong kinh A Di Đà hàng ngày mình tụng, có nhớ cái câu đó không? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói nhất sanh thành Phật, có nghĩa là một đời thành Phật chứ không phải là hai đời. Tại vì sao? Tại vì mình về trên Tây Phương Cực Lạc không có cái đời thứ hai nữa. Thọ mạng của mình là vô lượng thọ, là vô lượng kiếp, mình không còn chết nữa, mình không còn tử, không còn sanh nữa. Xin thưa thưa với chư vị, Có nhiều người có nói là vượt qua sanh tử luân hồi, vượt qua tam giới, có nghĩa là cái sanh tử mình đã thoát. Không phải, sanh tử nó có cái phần đoạn sanh tử và cái biến dịch sanh tử. Một vị A-la-hán vượt qua tam giới, các ngài chỉ vượt qua cái phần đoạn sanh tử, chưa vượt qua cái biến dịch sanh tử. Trong khi một người phàm phu như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, không những phần đoạn sanh tử mà biến dịch sanh tử cũng đoạn luôn. Cái cảnh giới này nó hơi cao, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là thực sự là một cái cơ may vô cùng hiếm có. Tại sao chúng ta có cơ may này? Là tại vì trong vô lượng kiếp qua ta đã tu rồi, là ta đã niệm Phật rồi, ta đã có cái cơ duyên rồi, thiện căn phước đức chúng ta đã đầy dẫy rồi, ta mất cái cơ hội này để mà nói lên vấn đề giải thoát. Nhưng mà vẫn có nhiều người không tin. Vì không tin cho nên khi bệnh xuống, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát cho con hết bệnh. Sai lầm. Ngài Quan Thế Âm ở trên Tây Phương Cực Lạc, ngài cứu là cứu cái khổ nạn của những người còn mê mờ, không chịu đi về Tây Phương. Chứ nếu một người đã đi về Tây Phương mà gặp ngài mà nguyện cái câu đó, ngài la liền: tại sao con không niệm A-di-đà Phật để về Tây Phương, bạn lữ với ta không hay hơn sao, bắt ta phải xuống cứu độ. Hai cái trường hợp khác nhau. Trong pháp môn niệm Phật, tín, nguyện, hành đừng có nên rời ra. Tin thì đừng có nghi ngờ, vì nghi ngờ là Phật cho nên nguyện sai. Nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho con hết căn bệnh này, con sẽ bỏ hết tất cả gia đài ta để làm một cái thiện đức nào đó cho thế gian. Cái thiện đức nào đó mà đưa ra cái điều kiện hết bệnh, chứng tỏ là vì sợ chết mà phát nguyện như vậy. Tại sao trước khi chưa bệnh không nguyện như vậy đi? Niệm là niệm câu A Di Đà Phật. Cụ ca mũi chích một câu A Di Đà Phật, cụ vãng sanh. Giả sử như cụ đó nói: tụng cho tôi một bài chú nào đó để giải bệnh, tụng cho tôi một bài kinh nào đó, tụng cho tôi một bài sám hối nào đó, giờ này chưa chắc gì chúng ta danh nói cái câu cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hiểu được chỗ này, xin như vậy phải giật mình tỉnh ngộ. Đường đi duy nhất thì nhất định ta về Tây Phương Cực Lạc. Đường đi lang thang phân đo chập chờn, gọi là xen tạp, nhất định không ai dám can đảm nói là xác suất của anh được 20%, xác suất của bác được 15%, không dám đâu. Dù rằng bác niệm Phật mấy chục năm không biết, tín hành nguyện đã bị hư rồi thì nhất định con đường vãng sanh đã bị trở ngại. Trong khi đó quan gia trái chủ biết cái anh này ngoan cố, anh không thành Phật trong đời này đâu, tôi không cho anh đi đâu, nợ của tôi vẫn còn. Khi nào biết chắc rằng mình đi về Tây Phương Cực Lạc, các ngày đó mới đành buông hết oán thù ra để hộ pháp cho mình. Tại vì mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta mới có lợi. Chính vì vậy mà đi hộ niệm chúng ta phải xoáy vào nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không thể nào uyển chuyển được. Nếu một người bệnh quyết lòng không nguyện vãng sanh thì thôi, ta cũng nên tùy duyên. Chứ nếu mà chúng ta khơi ra cái ý định hết bệnh thì nhất định ta đã làm sai pháp hộ niệm, ta đã làm cho một người mất đi cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của họ. Nhân quả này mình phải chịu lấy. Mong chư vị nhớ lấy để chúng ta có cái hướng hộ niệm vững vàng để người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.